Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 4 năm 2013. Tại Việt Nam, các bị cáo trong vụ án Đoàn Văn Vươn được đề nghị mức án dưới khung hình phạt. Mỹ đưa tàu đổ bộ đến tập trận với Philippines. Quân đội Bắc Triều Tiên được lệnh đánh Mỹ, Hoa Kỳ bố trí phi đạn chống tên lửa tại đảo Guam. Tổng thống Mỹ dự định cắt 5% lương để đồng cảm với khó khăn của đất nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược xoay trục của Mỹ vẫn tiếp diễn dù không ồn ào. Phỏng vấn, cộng đồng mạng tại Nga buộc chế độ trừ sâu tham nhũng. Thông tín viên Nguyễn Minh Cần tại Moscow tường trình. Kính thưa quý vị, hôm nay phiên tòa xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn bước sang ngày thứ ba. Theo báo chí trong nước, trong phiên xử sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Tất cả các mức án đề nghị cho các bị cáo đều ở dưới mức thấp nhất theo khung hình phạt tội danh của bản cáo trạng đưa ra.
Các bị cáo Đoàn Văn Vương bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù, Đoàn Văn Quý 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, Đoàn Văn Vệ từ 20 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo. Tội danh quy cho các bị cáo vẫn là tội giết người theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự Việt Nam, mà khung hình phạt thấp nhất là từ 12 đến 20 năm tù giam, cao nhất là tử hình. Lý do đề nghị mức án thấp hơn so với khung hình phạt được Viện Kiểm sát đưa ra là do áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, hậu quả giết người chưa xảy ra. Ngoài ra, vợ và em dâu ông Đoàn Văn Vươn là bà Nguyễn Thị Thương và bà Phạm Thị Báu, tức Hiền, bị quy tội chống người thi hành công vụ được đề nghị mức án từ 15 đến 18 tháng và 18 đến 24 tháng án treo. Mức án này cũng thấp hơn mức khởi điểm và lý do để hưởng án treo, theo Viện Kiểm sát là các bị cáo nhận thức còn hạn chế, thành khẩn khai báo. Dự kiến ngày mai 5 tháng 4, tòa sẽ tuyên án mà mức án thường không cao hơn với mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Trao đổi với RFI về mức án đề nghị đối với các bị cáo trong phiên xử hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn tại Hà Nội cho rằng ông Đoàn Văn Vươn dù ở tù một ngày cũng là quá nặng. Ông cho biết quan điểm của mình về phiên tòa như sau.
Tôi đọc cái cáo trạng và các thông tin mà tôi theo dõi về ông Đoàn Văn Vươn ấy, thì tôi cho rằng là ông Đoàn Văn Vươn là người không có tội. Và tôi hy vọng cái kết quả của phiên tòa của nhà nước Việt Nam gọi là nhà nước do dân vì dân thì tối thiểu nó phải tiến bộ hơn cái phiên tòa gọi là phiên tòa của nhà nước thuộc địa ở Pháp trước đối với cái vụ án lọc loạn thì ở Bạc Liêu. Cái tính chất sự việc giống nhau, trong khi cái hậu quả của vụ án ở Bạc Liêu ấy thì cái người nông dân người ta còn phản kháng này, còn gây ra cho phía bên chính quyền 4 người chết ra, và trong đó có cả người Pháp mà sau đó để chính thức phiên tòa của nhà nước thuộc địa ấy. Người ta cũng xử trắng án cho những cái người nông dân mà phòng vệ vượt quá sự phòng vệ chính đáng. Thì so sánh về cái hậu quả và cái tính chất thì tôi cho rằng là ông Vươn phải được vô tội thì mới đúng. Đấy là cái quan điểm của tôi là như thế anh ạ. Tôi cũng có cái phân tích một vài bảo vệ ông Vươn. Tôi chỉ ra rằng là cái lệnh cưỡng chế đối với anh em nhà ông bà Văn Vươn là không hợp pháp, nên những cái người mà thực hiện cái lệnh đấy thì không phải là những người thi hành công vụ. Nên cái việc khởi tố ông Đoàn Văn Vươn về tội giết người thì xét về các cái hành vi thì nó không đúng, tại vì là ông ấy không có cái cố ý để giết những cái người đến cưỡng chế ông hôm đó, tại vì mục đích nếu mà anh em nhà ông muốn giết những người đến cưỡng chế thì ông đã chờ cho những cái người kia đến đúng mà cái vị trí mà có mìn nổ thì ông mới cho nổ mìn thì những người kia mới có thể chết được, hoặc là với cái thứ hai là do cái tình thế mà những cái người đến cưỡng chế thì trúng đạn nhiều quá. Mà ông nghe vắn như thế là cũng chỉ là để mang tính chất dọa để mà tìm cách chạy trốn thôi, chứ không phải là ông ấy có mục đích là để giết những cái người đến. tôi có mấy cái quan điểm về cái vụ án nhà ông Đoàn Văn Vương như vậy anh ạ.
Dạ vâng ạ, thưa anh, viện kiểm sát đề nghị 5 đến 6 năm tù cho ông Vương và anh em thì cũng mức thấp hơn mà vẫn giữ cái tội là tội giết người. Như vậy có thể nói đây là một cái bước lùi của viện kiểm sát ở phiên tòa này không anh?
Tôi cho rằng ông Đoàn Văn Vương kể cả có một ngày tù thì cũng là quá nặng, tại vì người dân thì cũng rất phẫn nộ và người dân đứng về phía ông Đoàn Văn Vương lên cái việc mà viện kiểm sát họ không lùi không được, nếu mà không lùi thì cái hậu quả xã hội nó còn lớn hơn.
Xin cảm ơn luật sư Hòa Hy Sơn ạ.
Kể từ ngày mai, cuộc tập trận thường niên Mỹ-Philippines mang tên là Balikatan 2013 sẽ diễn ra tại Luzon, hòn đảo chính của nước này. Hơn 8.000 binh sĩ hai nước cùng với tàu chiến và 30 phi cơ sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự, tổ chức hàng năm trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương ký kết giữa hai bên từ năm 1951.
Theo báo chí Philippines, phát ngôn viên quân đội Philippines đại tá Arnulfo Marcelo Burgos cho biết là trong số 20 chiếc máy bay Mỹ tham gia cuộc tập trận Balikatan năm nay, 14 chiếc đã đến căn cứ không quân Clark ở Pampanga hôm 1 tháng 4 và 6 chiếc còn lại sẽ đến nơi từ hôm nay cho đến ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, đại tá Burgos không cho biết là lực lượng không quân Mỹ bao gồm các loại phi cơ nào, chỉ xác định rằng phương tiện không quân sẽ được dùng cho các bài tập trợ giúp nhân đạo và cứu hộ trong trường hợp thiên tai sẽ được tiến hành tại miền trung đảo Luzon, cũng như bảo đảm hậu cần cho các đơn vị quân đội tham gia tập trận. Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền bãi Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc bùng lên vào tháng 4 năm 2012 vẫn tiếp diễn, với việc Bắc Kinh liên tục tuyên bố không từ bỏ quyền kiểm soát thực tế bãi đá ngầm mà họ đặt tên là Hoàng Nham này. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của tàu đổ bộ Mỹ USS Tortuga trong cuộc tập trận Mỹ-Philippines năm nay. Chiếc tàu này đã cập cảng Manila từ hôm 2 tháng 4 và sẽ được huy động vào cuộc tập trận hải quân ngoài khơi Zambales. Đây là khu vực có bãi Scarborough mà Philippines đặt tên là Panatak đang tranh chấp. Sự hiện diện của chiếc USS Tortuga trong ấn bản Balikatan 2013 này đặc biệt thu hút mối quan tâm của dư luận vì lẽ trong tháng 3 vừa qua Trung Quốc vừa cho một đội chiến hạm xuống tập trận thị uy trên khắp Biển Đông và dẫn đầu đội tàu này là chiếc Tỉnh Cương Sơn, được báo chí Trung Quốc phô trương là tàu đổ bộ hiện đại nhất của hải quân nước này.
Về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố chiến tranh sẽ xảy ra ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Bản tin của hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay cho biết Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên đã bật đèn xanh cho kế hoạch tàn phá Hoa Kỳ bằng phương tiện hạt nhân. Trước đó vài giờ, Washington loan báo bố trí hệ thống phi đạn chống tên lửa tại đảo Guam, nơi đặt căn cứ pháo đài bay B-52.
Theo AFP, Bình Nhưỡng vừa tiến thêm một bước trong động thái leo thang khiêu khích. Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên loan báo chiến dịch khốc liệt đã được rà soát và thông qua vĩnh viễn. Hoa Kỳ sẽ bị tiêu diệt trong ngày hôm nay hoặc ngày mai bằng phương tiện hạt nhân. Tuy tên lửa của Bắc Triều Tiên không đủ khả năng bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tấn công vào hai đảo Guam và Hawaii tại Thái Bình Dương, cũng như các căn cứ quân sự tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi trấn đóng của 28.500 và 50.000 quân nhân Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc và báo Nhật Asahi đồng loạt đưa tin Bắc Triều Tiên đặt tên lửa Musudan tại bờ biển phía đông. Tuy nhiên, tại Seoul, người dân Hàn Quốc không tin Bắc Triều Tiên dám ra tay, trừ phi Kim Jong-un muốn tự sát. Từ thủ đô Hàn Quốc, thông tấn viên Frederick Ojakjas phân tích.
La Corée du Nord a déplacé un missile à moyenne portée sur sa côte est.
Bắc Triều Tiên đã đặt một dàn tên lửa tầm trung tại bờ biển đông nhìn ra biển Nhật Bản, theo như xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin. Các tên lửa này có tầm bắn lý thuyết là 4.000 km và như vậy có thể bay đến đảo Guam. Có lẽ vì thế mà Hoa Kỳ đã bố trí hệ thống lá chắn tối tân chống tên lửa để bảo vệ căn cứ không quân tại đảo Guam. Cũng theo nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thì mục tiêu của tên lửa Musudan không phải là nhắm đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Loại tên lửa này chưa từng được bắn thử và có lẽ Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm lần đầu trong mục đích khiêu khích. Thời điểm lý tưởng nhất là ngày 15 tháng 4 sắp tới, ngày sinh nhật của cố lãnh đạo sáng lập chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định là không thấy có dấu hiệu động binh chuẩn bị khai chiến ở bên kia vĩ tuyến 38, nhưng ông không loại trừ các hành động khiêu khích có giới hạn xảy ra tại biên giới. Hôm nay, chỉ có thị trường chứng khoán bị dao động, chỉ số Kospi bị giảm 1,2%.
Frederico Jardias, Seoul, RFI.
Trong khi Bình Nhưỡng leo thang khiêu khích, thì Washington bắt đầu tỏ dấu hiệu không thể tiếp tục kiên nhẫn. Tổng thống Obama triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia vào đêm thứ Tư hôm qua 3 tháng 4. Bản tuyên bố sau đó kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt tức khắc các hành động khiêu khích. Điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh là thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên đặt thành vấn đề nghiêm trọng và nguy hiểm thật sự. Hải quân Hoa Kỳ đã tăng cường hai khu trục hạm chống tên lửa vào vùng Tây Thái Bình Dương. Mặt khác, theo AFP, hôm nay an ninh biên phòng Bình Nhưỡng tiếp tục ngăn cản hàng trăm nhân viên Hàn Quốc sang làm việc tại đặc khu kinh tế Kaesong, biểu tượng của nỗ lực hòa giải. Bình Nhưỡng hôm nay còn dọa sẽ rút hết 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên ra khỏi khu công nghiệp để gọi là trả đũa một phương án khẩn cấp của Seoul sử dụng quân đội bảo vệ nhân viên Hàn Quốc khi cần thiết. Những hành động leo thang hù dọa liên tục của Bình Nhưỡng gây lo ngại cho cả cộng đồng quốc tế. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu cảnh báo Bình Nhưỡng coi chừng phản ứng nhất quyết của quốc tế. Chính phủ Nga tuyên bố rất lo ngại, tình thế như lò thuốc súng ở sát cạnh biên giới. Những lời thúc giục Bắc Kinh kềm chế Bình Nhưỡng cũng gia tăng trong những ngày qua. Paris cũng như Berlin kêu gọi Trung Quốc can thiệp để hạ quả ông Kim Jong-un.
Trong lĩnh vực y tế, Bắc Kinh thông báo trường hợp tử vong thứ 3 và thứ 4 vì virus H7N9 và cam kết sẽ mở chiến dịch bài trừ cúm gia cầm trên diện rộng. Cúm gia cầm loại mới đã lây nhiễm cho 11 người tại Hoa Lục.
Tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc thông báo có thêm một trường hợp người nhiễm cúm gia cầm loại H7N9 tử vong. Nạn nhân là một người đàn ông 64 tuổi, người thứ 10 bị lây nhiễm và là người thứ 3 bị thiệt mạng. Loại virus mới H7N9 đã lây lan tại ba tỉnh Chiết Giang, Thượng Hải và Giang Tô. Cơ quan phòng chống bệnh truyền nhiễm ở Bắc Kinh không loại trừ khả năng virus H7N9 sẽ lan đến thủ đô. Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc thông báo trấn an dân chúng và cam kết sẽ huy động mọi phương tiện để phối hợp phòng chống trên toàn quốc, cũng như liên lạc chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn loại trừ nguy cơ lây trên diện rộng vì virus H7N9 không lây từ người sang người. Tuy nhiên, tại Hồng Kông, bộ máy y tế đã được đặt trong tình trạng báo động và những biện pháp phòng chống đã được tiến hành tại phi trường. Ở các phi cảng, Nhật Bản, nhiều bích chương mời gọi hành khách đến từ Trung Quốc phải thông báo nếu cảm thấy bị nhiễm bệnh. Ngoài ba bệnh nhân cúm gia cầm thiệt mạng, một bệnh nhân của virus cúm heo N1H1 đã tử vong tại tỉnh Hồ Nam.
Tại Hoa Kỳ, để bày tỏ sự thông cảm với giới công chức Mỹ bị buộc phải nghỉ không lương vì thiếu ngân sách, Tổng thống Barack Obama dự tính sẽ cắt 5% lương của mình.
Chủ trương buộc một số công chức hành chính nhà nước nghỉ không lương để giảm bớt gánh nặng chi tiêu công của chính quyền Mỹ được áp dụng từ ngày 1 tháng 3 cho tới hết năm. Theo một quan chức chính quyền, để bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn do phải cắt giảm ngân sách nhà nước, Tổng thống Obama cũng muốn giảm bớt 5% lương của mình. Đây cũng là tỷ lệ cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực hành chính công không liên quan tới quốc phòng. Được biết, thu nhập lương của Tổng thống Mỹ là $400,000 một năm. Hôm thứ Ba, mùng 2 tháng 4, tân Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng đã thông báo ý định sẽ rót trả lại ngân sách nhà nước một khoản tiền tương đương với 14 ngày lương của ông, khoảng trên $10,000. Con số trên không phải là lớn so với chi tiêu của một quốc gia như Mỹ, nhưng trong lúc Hoa Kỳ đang gặp rất nhiều khó khăn về ngân sách phải cắt giảm chi tiêu công, thì đó là những động thái mang ý nghĩa biểu tượng cao thể hiện ý thức trách nhiệm của các lãnh đạo đất nước.
Trong lúc vụ cựu bộ trưởng Cao Giác gian dối về tài sản đang có cơ trở nên to chuyện, Tổng thống Pháp François Hollande bắt đầu từ hôm qua chuyến cầu viếng thăm Maroc trong 2 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là ký kết các thỏa thuận và hợp đồng, chủ yếu trong lĩnh vực giao thông và chế biến nông phẩm.
Tới Casablanca, Tổng thống Pháp đã được vua Mohamed VI và dân chúng Maroc nồng nhiệt đón chào. Nguyên thủ quốc gia hai nước ngay sau đó đã có cuộc hội đàm tại Hoàng cung Maroc trước khi diễn ra các lễ ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn. Pháp là đối tác kinh tế hàng đầu của Maroc, chính vì thế trong đoàn tháp tùng, Tổng thống François Hollande bên cạnh các quan chức cấp bộ còn có khoảng 6 chủ doanh nghiệp. Hiện có khoảng 750 công ty, trong đó từ 30 đến 40 tập đoàn lớn của Pháp có mặt làm ăn tại vương quốc châu Phi này. Pháp và Maroc đã có mối quan hệ lâu đời. Trong ngày đầu của chuyến thăm, ông François Hollande đã dành nhiều lời ca ngợi mối quan hệ lịch sử đã gắn liền hai dân tộc Pháp và Maroc và làm cho Maroc trở thành một đối tác quan trọng của Pháp tại khu vực châu Phi. Tổng thống Pháp tuyên bố xin trích, tình hữu nghị giữa Pháp và Maroc không chỉ gắn bó trong quá khứ. Từ năm 1975, tất cả các tổng thống Pháp đều đã tới thăm Maroc. Mỗi lần như vậy đều là dịp bổ trợ cho việc thắt chặt quan hệ bởi vì tình hữu nghị Pháp-Maroc đã vượt lên trên cả những thay đổi chính trị ở Pháp. Hết lời dẫn. Hôm nay, Tổng thống Pháp đến Rabat. Tại đây, sau cuộc gặp lãnh đạo chính phủ Maroc, ông Abdelila Benkiran, ông Hollande sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội nước này để đề cập đến những vấn đề thời sự quốc tế và khu vực. Tổng thống Pháp ca ngợi sự ổn định và những cải cách dân chủ mà Maroc đang tiến hành. Ngược lại, Maroc cũng hy vọng vào sự hỗ trợ thẳng thắn của Pháp trên hồ sơ Tây Sahara, vùng đất thuộc địa của Tây Ban Nha do Rabat kiểm soát nhưng mặt trận Polisario đòi độc lập tách ra khỏi Maroc.
Còn theo đài truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc họp của Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế thông báo là Nga đã bán vũ khí cho 66 khách hàng trong năm 2012. Đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu vũ khí sau Hoa Kỳ, Nga có nhiều bạn hàng quan trọng tại châu Á. Tập đoàn Rosoboronexpor cho biết đã bán 43% trên tổng lượng vũ khí xuất khẩu năm 2012 cho châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chiến lược xoay trục của Mỹ vẫn tiếp diễn dù không ồn ào. Với tình hình nóng bỏng trên bán đảo Triều Tiên, không ai có thể chối cãi là Hoa Kỳ thực sự quan tâm đến châu Á và chiến lược xoay trục từng được Tổng thống Obama loan báo không phải là lời nói suông. Với hầu như tất cả, những phương tiện quân sự hiện đại hiện nay của Mỹ đã được huy động đến nơi để dự phòng sự cố. Các động thái trên đây chỉ là bề nổi của một chiến lược vẫn được Washington thúc đẩy đều đặn, dù không mang tính chất phô trương. Ngoài hồ sơ Triều Tiên, giới lãnh đạo Hoa Kỳ vừa qua đã có dịp thể hiện thêm quyết tâm tái cân bằng lực lượng Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Nhân dịp đón tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long tại Nhà Trắng, ông Obama đã không ngần ngại ngỏ lời cảm ơn một đối tác quân sự tích cực đã xin trích, tạo điều kiện thuận lợi giúp Mỹ duy trì sự hiện diện thực sự tại vùng Thái Bình Dương. Không chỉ là duy trì, Singapore còn giúp Mỹ tăng cường sự hiện diện trong khu vực Đông Nam Á với quyết định cho 4 chiếc tàu cận chiến duyên hải của Mỹ sử dụng căn cứ của Singapore. Đây là một vế rất quan trọng trong chiến lược xoay trục của Mỹ qua vùng châu Á, bắt đầu với việc triển khai hàng ngàn lính thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin, miền Bắc Úc. Thành tố chiến lược đó đang được cụ thể hóa với chiếc tàu cận chiến duyên hải đầu tiên của Mỹ, chiếc USS Freedom sẽ đến Singapore từ nay đến cuối tháng. Trong thời gian qua, nhiều chuyên gia phân tích, đặc biệt là các chuyên gia Trung Quốc, đã lặp đi lặp lại rằng với ngân sách quốc phòng bị cắt giảm đáng kể, Hoa Kỳ khó có thể thực hiện được chiến lược xoay trục từng loan báo. Nhân dịp tiếp ông Lý Hiền Long tại Washington, Tổng thống Obama đã bắn đi tín hiệu là ông vẫn giữ vững hướng đi. Ngay sau khi đắc cử nhiệm kỳ 2, thậm chí ngay cả trước khi chính thức nhậm chức, Tổng thống Mỹ đã cho thấy rõ ưu tiên chiến lược và ngoại giao của ông khi thực hiện chuyến công du qua 3 nước Đông Nam Á là Miến Điện, Thái Lan và Campuchia, cũng như tham gia tất cả các cuộc họp cấp cao trong khuôn khổ các hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN tại Phnom Penh. Theo chiều ngược lại, Thủ tướng Singapore là lãnh đạo châu Á thứ 3 được ông Obama tiếp kiến tại Nhà Trắng. sau quốc vương Brunei và thủ tướng Nhật Bản. Ông Lý Hiền Long chắc chắn không phải là người cuối cùng, vì ngay trong tháng 5 sắp tới, tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ công du nước Mỹ. Ngoài các bề nổi như kể trên, chính sách xoay trục qua châu Á cũng được Mỹ tiến hành một cách kín đáo. Trên tờ Jakarta Post vào hôm qua, ông Chappi Hakim, nguyên tham mưu trưởng không quân Indonesia, đã ghi nhận là trong thời gian gần đây, quân đội Indonesia đã đặc biệt được Hoa Kỳ ưu ái, được tài trợ để mua một số lượng lớn chiến đấu cơ F-16. Đối với sĩ quan này, đó là một điều khó có thể tưởng tượng được trước đây, vì không quân Indonesia khi ấy luôn luôn gặp khó khăn trong quan hệ với Mỹ, thậm chí mua phụ tùng thay thế cho chiến đấu cơ còn không được. Một số nguồn tin còn cho biết là sắp tới đây, Indonesia cũng sẽ được cung cấp phi cơ vận tải C-130 từ Úc. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng nhất trí trên thương vụ bán trực thăng tấn công AH-64 Apache cho quân đội Indonesia. Tất cả các động thái đó, theo tác giả bài viết trên tờ Jakarta Post, phải được gắn liền với chiến lược xoay trục của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tóm lại, dù ngân sách quốc phòng có bị cắt giảm, chiến lược được gọi chính thức là tái cân bằng lực lượng Mỹ qua châu Á vẫn được tiếp tục dưới nhiều dạng thức khác nhau. Trong một bài diễn văn quan trọng về chiến lược đọc vào hôm qua tại Đại học Quốc phòng ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel một lần nữa đã nhấn mạnh đến sự thích hợp của chiến lược này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Mai Vân là phần tiêu điểm thời sự Tú Anh biên soạn với chủ đề Lá bài lật ngửa của Kim Jong-un. RFI phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi thông tín viên Nguyễn Minh Cần tại Moscow tường trình về sự kiện Cộng đồng mạng ở Nga buộc chế độ trừ sâu tham nhũng.
Từ tháng 2 đến nay, hàng loạt quan chức thân cận với Điện Kremlin bị công dân mạng Internet tố cáo hành vi tham nhũng, khai gian lý lịch, cướp luận án tiến sĩ hoặc tẩu tán tài sản ra nước ngoài, đặc biệt là sang Hoa Kỳ. Trong số những người bị nêu tên, hầu hết là những khuôn mặt nổi tiếng. Hai dân biểu đã phải từ chức, một thượng nghị sĩ đang cố chống đỡ. Tuy trấn áp đối lập, Tổng thống Putin không thể bao che cho những con sâu trong nội bộ. Nhận định về tương lai nước Nga, cựu lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev vào ngày 30 tháng 3 tuyên bố Kremlin phải đáp ứng khát vọng dân chủ của xã hội công dân, nếu không sẽ bị rối loạn, phong trào tranh đấu sẽ tung ra một nỗ lực mới. Theo các hãng thông tấn Tây Phương, giới blogger chống tham nhũng đang gây điêu đứng cho bộ sậu thân cận với Putin. Đường lối tranh đấu mới này như thế nào? Hiệu quả ra sao? Nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow tường thuật.
Các blogger ở bên Tây họ bảo rằng là vừa qua Alexei Navalny sút được 2 quả bóng vào thùng lưới, nâng cái tỷ số lên là 2-0. Tức là muốn nói rằng Vladimir Petkin là một cái ông chủ tịch ủy ban đạo đức của Viện Duma phải trả cái chức chủ tịch ủy ban đạo đức. Rồi cái ông thứ hai đấy là cái ông thượng nghị sĩ Vitaly Mankin ấy, thì ông cũng là mua chức vị thượng nghị sĩ vì ông rất là giàu và ông cũng bị vạch trần là ông có tài sản ở nước ngoài. Ông là công dân của nước ngoài nữa, tức là có 2 quốc tịch. Mà theo luật của nước Nga này, thì người có 2 quốc tịch không được có quyền có chân ở trong thượng viện của Nga cũng như hạ viện của Nga. Cho nên là ông Mankin là phải vội vã xin từ chức. Thì bây giờ đấy, trong cái nhóm đấu tranh chống tham nhũng của ông Alexei Navalny, tức là ông Georgi Anburov là một cái thành viên trong cái nhóm đó, lại vạch ra một cái vụ nữa.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, cái nhân vật mới nhất nghe nói là Mikhail Makeylov cũng là một cái vị nghị sĩ thân Putin đang bị giới blogger bên Nga nêu lên một cái số bê bối. Thì cái trường hợp của ông Mikhail Makeylov này như thế nào thưa anh?
Dạ vâng ạ. Thì vào ngày 25 tháng 3 đấy, ông Georgi Anburov là một cái thành viên ở trong tổ chức chống tham nhũng của ông Alexei Navalny thì công bố những cái tài liệu chứng tỏ rằng cái ông Mikhail Makeylov là một thượng nghị sĩ ở trong cái hội đồng liên bang của nước Nga, coi như là thượng viện đấy. Thì ông là chủ tịch của cái ủy ban quan hệ quốc tế, tức là cái vai trò rất là quan trọng về mặt ngoại giao ở trong thượng viện. Thế thì người ta phát hiện ra rằng ông ta cũng có tài sản ở nước ngoài mà ông cũng không công bố. Ông có ngôi nhà trị giá đến 1 triệu đô la ở cái vùng Florida ở Mỹ đấy. Và còn một cái người khác nữa, tức là cái ông tên là Dmitry Alexandrov, cái người mà phục vụ cho ông ở trong thượng viện thì cũng mua một cái ngôi nhà tương tự như vậy, cũng ở cái vùng Florida nhưng mà cách mấy cái số. Thì đại thể là cái việc như vậy thì ông ta đấy chối khi trả lời đài Echo Moscow, tức là tiếng vang từ Moscow đấy, thì ông ta chối, ông bảo là ông không có và cũng không bao giờ có và cũng sẽ không có một cái tài sản nào ở nước ngoài. Thế nhưng mà rồi thì ông Navalny lại đưa tài liệu cụ thể tên người và cả sự việc. Nhưng mà có một cái điều là trong cái lời khai của ông ở bên Hoa Kỳ thì thượng nghị sĩ Mikhail Makeylov thì nói rằng đây không phải là ngôi nhà của tôi, đó là một cái ông Mikhail Makeylov nào đấy. Là vì trong lý lịch của ông ở bên kia thì nói không có vợ mà tôi lại có vợ. Thì bên này những cái người ở trong ban chống tham nhũng đấy thì họ mới vạch ra là phần nhiều những cái người mà mua nhà ở bên Mỹ thì họ khai là không có vợ, để cho nó sau này trong vấn đề kiện tụng cái gì đấy thì là không có lối thôi. Thì họ đưa ra một số cái trường hợp đã có thực tế, nhưng mà đến bây giờ thì ông vẫn cãi cù nhầy là ông không có cái vấn đề đó. Cho nên là hiện nay thì ông vẫn chưa từ chức gì cả, nhưng mà đấy là một cái vết nhơ rất xấu hổ ở trong cái cơ quan quyền lực của nhà nước Nga hiện nay dưới cái chế độ của ông Tổng thống hiện thời.
Thưa anh, như bên trên anh vừa nói thì giới blogger ở bên Nga nói với nhau là Alexei Navalny, tức là cái blogger chọn cái con đường tranh đấu chống tham nhũng để mà trong sạch hóa xã hội của Nga, đã ghi 2 bàn thắng. Và cái bàn thứ 3 này liên quan đến thượng nghị sĩ Mikhail Makeylov, chưa rõ là chính quyền Nga sẽ chống đỡ như thế nào. Tuy nhiên thực tế tại chỗ anh thấy là giới thân cận của ông Putin có để yên cho giới blogger liên tục tố cáo, phơi bày những cái bê bối của giới cầm quyền không thưa anh?
Thế nên nó rất là phức tạp ở cái chỗ này. Hiện nay đấy là bên phía chính quyền là tấn công rất kịch liệt đối với những người đối lập, chẳng hạn như họ vẫn cứ tiếp tục xử án và bỏ tù những người mà đã tham gia cái cuộc biểu tình mà họ vu rằng là gây rối và chống lại cảnh sát thì vẫn tiếp tục bỏ tù. Thứ hai nữa là những cái người chống đối mà kịch liệt đó, chẳng hạn như là ông Navalny thì bây giờ là người ta đang tìm mọi cách để mà đưa ra tòa án. Còn cái ông mà cũng là tích cực chống đối đấy, thì ông Udansov thì người ta đấy bây giờ coi như là bắt giam tại gia, coi như là quản thúc đấy. Thì để đối phó lại với cái tình hình này đó, những người đấu tranh chống cái sự áp bức như vậy thì họ tìm một cái con đường, là con đường vạch trần những cái tham nhũng, những cái hành động mà trái với pháp luật. Chính là pháp luật của Nga ghi rằng là không được có 2 quốc tịch nếu mà vào ở trong nghị viện, thường nghị viện, hạ nghị viện hay là các cái tài sản ở nước ngoài, tất cả tài sản phải khai báo. Thì có những người họ không khai báo như thế này, cho nên cái phía đối lập Nga hướng đi vào cái vấn đề chống tham nhũng, vạch trần những cái vụ đó để mà làm cho cái chính quyền họ phải có những cái biện pháp để làm trong sạch cái bộ máy nhà nước làm cho cái xã hội dân sự nó có một cái tiếng nói. Chính đó là cái phương hướng đấu tranh hiện nay rất là tích cực, mà theo tôi đấy thì đó là những cái kết quả đầu tiên.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, các bị cáo trong vụ án Đoàn Văn Vươn được đề nghị mức án dưới khung hình phạt. Mỹ đưa tàu đổ bộ đến tập trận với Philippines. Quân đội Bắc Triều Tiên được lệnh đánh Mỹ, Hoa Kỳ bố trí phi đạn chống tên lửa tại đảo Guam. Tổng thống Mỹ dự định cắt 5% lương để đồng cảm với khó khăn của đất nước. Mỗi ngày một sự kiện chiến lược xoay trục của Mỹ vẫn tiếp diễn dù không ồn ào. Cộng đồng mạng tại Nga buộc chế độ trừ sâu tham nhũng. Thông tin viên Nguyễn Minh Cần tại Moscow tường trình. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện quan trọng nhất và chiếm nhiều trang báo cũng như các bài xã luận hôm nay, không ngoài vụ tai tiếng trương mục ở nước ngoài của Bộ trưởng Ngân sách từ nhiệm Jérôme Cahuzac đang gây chấn động chính trường Pháp. Nhận định chung hôm nay là Tổng thống Pháp sẽ bị tác động không ít, như tựa của tờ L'Echo nêu bật, Điện Élysée bị cuốn vào bão táp Cahuzac. Thắc mắc hiện nay là ông Hollande biết những gì về sự vụ như Libération nêu lên ở trang nhất. Và tờ báo tự hỏi là từ ngày 4 tháng 12 năm ngoái, ông Hollande có trong tay những yếu tố nào khác hơn là những gì Mediapart tiết lộ? Phải chăng ông nên xử lý sớm hơn hồ sơ? Cho nên, báo Le Monde nói đến quả bom Cahuzac đối với ông Hollande, trong lúc mà Le Figaro nhìn thấy vụ việc Cahuzac đang chuyển thành khủng hoảng chính trị và cánh tả cũng như cánh hữu đều đòi cải tổ nội các. Các bài xã luận hôm nay cũng đều lấy làm tiếc về tác hại to lớn của vụ việc, làm mất lòng tin của người dân Pháp đối với chính giới. Le Monde nhìn thấy hệ quả trước tiên là đối với vị cựu bộ trưởng như bị sét đánh do lỗi lầm và lời nói dối của mình. Và hậu quả cũng đối với Tổng thống và Thủ tướng Pháp mà uy tín bị lăng mạ. Đối với Quốc hội nữa, sự tin tưởng của họ xem như đã bị phản bội. Và người Pháp giờ đây sẽ bỏ tất cả các lãnh đạo chính trị vào chung một rọ. Le Monde cũng nêu câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc, làm sao ông Cahuzac có thể khăng khăng khẳng định ông vô tội trong lúc ông biết mình đã phạm lỗi? Làm sao ông có thể nhận những trách nhiệm đòi hỏi sự liêm chính? Phải chăng ông nghĩ là mình không thể bị trừng phạt? Tinh thần vô trách nhiệm phải chăng đã khiến ông mù quáng? Và chỉ có ông mới biết mà thôi. Tờ báo cũng nhắc lại đánh giá của ông Hollande trước vụ việc. Đây là lỗi về đạo đức không thể tha thứ. Tờ Libération trong bài xã luận ghi nhận việc nói láo ở cấp trách nhiệm cao như thế quả là một vấn đề quốc gia đại sự, thể hiện sự phá sản về mặt đạo đức đối với vị cựu bộ trưởng và một sự chệch choạng của hành pháp đã không thấy hay là không muốn thấy gì cả. Tờ báo nhìn thấy vụ việc được phanh phui nhưng còn nhiều bóng tối. Ai biết và biết cái gì, khi nào, tại sao, trên một hồ sơ nóng bỏng như thế lại không có điều tra rõ ràng. Libération cảnh báo là cần nên làm sáng tỏ vụ tai tiếng càng sớm càng tốt, vì yên lặng kéo dài thì hồ sơ quốc gia đại sự này sẽ có hậu quả không lường đối với cả hành pháp, không chừa một ai. Le Figaro cũng trong bài xã luận tỏ vẻ thực tiễn cho là phải thoát ra khỏi vòng xoáy vì nước Pháp vừa bị khủng hoảng kinh tế xã hội, nay lại thêm khủng hoảng chính trị. Tờ báo nêu hai giải pháp: giải tán quốc hội như một số đề nghị của cánh hữu, nhưng Tổng thống Hollande theo tờ báo sẽ không chịu. Và giải pháp thứ hai là cải tổ nội các, cần có một thủ tướng kiên quyết, một ekip chặt chẽ hơn. Nhưng Le Figaro cho là giải pháp tốt nhất là ông Hollande xem xét lại đường lối của mình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á,
Miến Điện và bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của các báo Pháp hôm nay. Báo Le Monde chưa hết ngạc nhiên trước sự tự do báo chí ngoạn mục ở Miến Điện.
Le Monde nói đến glasnost nhanh chóng đáng kinh ngạc của Miến Điện. Vì chỉ sau 2 năm, chính quyền quân sự chính thức kết thúc thì tự do báo chí đã trở nên một thực tế, nhất là với sự kiện không mấy ai dám tin, nhật báo tư nhân phát hành tại Miến Điện từ ngày 1 tháng 4 vừa qua. Tác giả bài báo Bruno Philippe tỏ vẻ rất tin tưởng về tiến trình cải tổ dân chủ, nhanh chóng ở quốc gia còn khép kín cách đây 2 năm thôi. Nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, một số khác thì chỉ trích hay e ngại cải tổ gặp nhiều cản trở lớn. Nhưng tất cả đều đồng ý trên một điểm, tiến trình dân chủ hóa có thể thấy một cách cụ thể, tự do ngôn luận là một thực tế. Theo Le Monde, thì từ nhà báo, công đoàn đến cựu tù chính trị đều có tổng kết khá tích cực về 2 năm vừa qua. Từ ngày chính quyền quân sự chuyển giao quyền hành ngày 30 tháng 3 2011. Và nếu một số người trong giới gọi là đối trọng với quyền lực trong một xã hội dân sự đang phát triển mạnh, chỉ trích những thiếu sót của glasnost Miến Điện, tỏ nỗi lo ngại đối với tương lai. Nhưng trước mắt theo bài báo, phải thấy có làn gió lạc quan. Vì lần đầu tiên từ cuộc đảo chính của ông Ne Win năm 1962, người dân Miến Điện có thể bày tỏ công khai nỗi bất bình của họ.
Theo bài báo, người Miến Điện công nhận còn nhiều thiếu sót, nhưng ít ra họ được tự do đến 80%. Ví dụ như, trên nguyên tắc họ được quyền biểu tình, nhưng giấy phép tổ chức biểu tình thì lại không được cấp. Hoặc còn những chủ đề cấm kỵ như vấn đề dân tộc thiểu số hay vai trò của quân đội.
Le Monde cũng nhắc lại, đối với giới quan sát, khi ông Thanh Sơn lên cầm quyền, hiếm có người có thể tưởng tượng là Miến Điện có thể chuyển biến như hiện nay. Họ rất hoài nghi về việc thực hiện cải tổ. Những người bi quan nhất thì e ngại đây chỉ là tô vẽ lại hình ảnh cho chế độ cũ. Nhưng thực tế đã khác hẳn. Cho dù các bộ trưởng vẫn là cựu quân nhân, quân đội vẫn chiếm 25% ghế ở quốc hội và việc áp dụng cải cách ở hiện trường đôi khi không được tốt.
Le Monde còn chú ý đến một sự kiện được các nhà quan sát theo dõi, đó là Trung Quốc đã đưa một đội tàu đến hoạt động ở Địa Trung Hải.
Đây là sự kiện chưa từng thấy. Lần đầu tiên, Trung Quốc đưa một đội tàu đến hoạt động một tháng ở Địa Trung Hải. Đội tàu gồm 2 tàu hộ tống và 1 tàu tiếp liệu thuộc hạm đội phía Nam. Theo giới chuyên gia, thì Trung Quốc muốn gửi một thông điệp, đó là họ hoàn toàn có khả năng gửi tàu chiến đi xa và trong thời gian dài. Có một lực lượng hải quân đi xa và lâu. Hiện nay, theo Le Monde, chỉ có một số ít cường quốc trang bị được mà thôi. Hải quân Trung Quốc đã xuất hiện lần đầu tiên ở Địa Trung Hải vào năm 2007, nhưng chỉ có 2 tàu. Gửi cả đội hoàn chỉnh như lần này là một bước đáng kể. Theo Le Monde, trong một tháng hiện diện trong vùng này, đội tàu Trung Quốc sẽ ghé cảng Algeria, Maroc, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Le Monde nhìn thấy là nhân dịp này, Trung Quốc lại khai triển một chính sách ngoại giao mới, ngoại giao hải quân, vì công chúng có thể lên viếng tàu Trung Quốc. Le Monde cũng nhắc lại là tính đến năm 2010, hải quân Trung Quốc bao gồm 225.000 người, 48 tàu ngầm, có 6 chiếc nguyên tử, 50 tàu hộ tống, 27 tàu khu trục.
Libération hôm nay nhìn về châu Á, chú ý đến bán đảo Triều Tiên với hàn tựa. Ở Hàn Quốc, những lời đe dọa chiến tranh gây mệt mỏi.
Tác giả mở đầu bài viết với giọng hóm hỉnh. Những lời đe dọa chiến tranh của Bình Nhưỡng đã không làm cho thanh niên Hàn Quốc quên đi chút nào mùa xuân. Trên đảo Nam-mi, gần vùng phi quân sự, Miran, phụ nữ 31 tuổi, giải thích một cách đơn giản. Lúc nào cũng chỉ một luận điệu. Tại sao lại phải quan tâm lần này? Theo bài báo, thì dân chúng ở Seoul không tỏ vẻ mãi mãi lo sợ. Tuy nhiên, một phụ nữ trẻ cũng thú nhận cô rất dè chừng Kim Jong-un, một nhân vật trẻ không kinh nghiệm, do đó có thể làm những điều liều lĩnh. Nhưng cảm nhận chung là một sự mệt mỏi, nhàm chán. người dân Hàn Quốc quan tâm đến tình hình kinh tế hơn là khẩu chiến của người láng giềng phương Bắc.
Tờ Lezeco có vẻ cảnh giác hơn trước các hành động gần đây nhất của Bắc Triều Tiên, như việc không cho xe và nhân viên Hàn Quốc đến làm việc ở khu công nghiệp Kaesong.
Trong bài báo tựa đề "Bây giờ Bắc Triều Tiên lại đe dọa khu công nghiệp Kaesong", Lezeco nhìn thấy quyết định của Bình Nhưỡng liều lĩnh rất bất lợi cho chính Bắc Triều Tiên. Trước tiền lương của công nhân viên Bắc Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp được trả bằng đô la và rót thẳng cho chính quyền Bình Nhưỡng. Đó là một nguồn ngoại tệ đáng kể. Kế nữa, Kaesong cũng giúp nuôi sống 200.000 dân cư thành phố bên cạnh. Trong lúc kinh tế, Bắc Triều Tiên không mấy sáng sủa, không muốn nói là kiệt quệ, thì phá Kaesong là tự hại mình. Trong bài tựa đề "Các mục tiêu của Kim Jong-un", Lezeco nhắc lại là không ngày nào mà Bắc Triều Tiên không có hành động khiêu khích mới. Nhưng không mấy gây lo ngại khi mà Hoa Kỳ không phát hiện những vụ chuyển quân. Kim Jong-un như vậy, theo bài báo, vẫn ở trong luận điệu truyền thống của mình. Và việc nhảy từ đe dọa quân sự đến đe dọa Kaesong thì ông càng làm cho thông điệp của ông rối rắm hơn. Tờ báo nhận thấy là sau khi đe dọa tấn công Hoa Kỳ và sau đó đánh vào Hàn Quốc qua Kaesong, thì hành động Kim Jong-un có phần logic của nó. Nhưng Lezeco vẫn thấy là Kim Jong-un tự làm hao hụt nguồn tài chính. Dĩ nhiên, ông có nhiều nguồn ngoại tệ khác, bán vũ khí, du lịch, nhưng nguồn điều đặn như Kaesong không nên lãng phí chút nào. Đánh vào túi tiền của chính mình trong thời kỳ chiến tranh, theo Lezeco, không phải là thượng sách.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài "Lá bài lật ngửa của Kim Jong-un". RFI phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng.
Nếu chỉ tin vào hình ảnh tuyên truyền của Bình Nhưỡng, thì chế độ độc tài này chuẩn bị lâm chiến và các kẻ thù từ Hàn Quốc đến Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ bị tiêu tan trước quả lực sấm sét chưa từng thấy. Chế độ phong kiến đỏ, cha truyền con nối, thường xuyên lên gân với cộng đồng quốc tế. Nhưng từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có Bắc Kinh, thông qua nghị quyết trừng phạt mới, thì Kim Jong-un leo thang một cách đáng ngại. Vấn đề là liệu Kim Tam Thế có xuống thang kịp lúc hay không? Từ ngày 30 tháng 3 đến nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thành công biến lãnh thổ khép kín này thành một lò thuốc súng. Bình Nhưỡng đơn phương phủ nhận Hiệp định Đình Chiến 1953, hủy bỏ Hiệp ước Bất Tương Xâm năm 1991 với Hàn Quốc, tái lập tình trạng chiến tranh với Seoul. Mọi kênh liên lạc với Hàn Quốc, kể cả đường điện thoại khẩn cấp, cũng bị cắt đứt. Hãng thông tấn KCNA và đài truyền hình nhà nước sử dụng ngôn từ máu lửa, thông báo quân lệnh nửa đêm của lãnh tụ tối cao đặt quân đội trong tình trạng ứng chiến, sẵn sàng phóng tên lửa tầm trung, tầm xa, liên lục địa, vũ khí hạt nhân, tàn phá Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trong những ngày qua, các kênh truyền hình của Bình Nhưỡng đưa ra những phim video, trong đó phô trương quân đội Bắc Triều Tiên với vũ khí tối tân, đánh sập phủ tổng thống Mỹ, nhảy dù, đổ bộ tấn công tràn ngập các thành phố lớn ở Nam Hàn và bắt lính Mỹ đầu hàng. Hãng thông tấn AFP của Pháp tuy nổi tiếng thận trọng cũng gần như bị đánh lừa trước hình ảnh tàu lướt gió đổ bộ của Bắc Triều Tiên tập trận. Khi kiểm chứng lại, AFP phát hiện Bình Nhưỡng dùng kỹ thuật số. Ngày 2 tháng 4, Bắc Triều Tiên tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế vào lúc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo động thái leo thang khiêu khích của Bình Nhưỡng đi quá xa, thì Bắc Triều Tiên loan tin sắp cho hoạt động trở lại lò hạt nhân mà một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc buộc phải đóng cửa vào năm 2007. Tổng thư ký Ban Ki-moon, một nhà ngoại giao lão thành của Hàn Quốc, nhắc nhở lãnh đạo Kim Jong-un, một người có tiếng thích chơi game video, bằng lời lẽ như sau: vũ khí hạt nhân không phải là đồ chơi. Câu hỏi đặt ra là tại sao Bình Nhưỡng hung hăng khác thường? Nổi điên vì Hoa Kỳ đem B-52 sang biểu diễn, hay bị Hội đồng Bảo an trừng phạt, bị Hội đồng Nhân quyền lập ủy ban điều tra, hay do những nguyên nhân sâu xa nào khác mà trong thâm tâm Kim Jong-un không dám động binh vì biết sợ hậu quả? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ, kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, trong hai tuần lễ gần đây thì tình hình bán đảo Triều Tiên tỏ ra rất là nóng bỏng. Thì thưa giáo sư, cái câu hỏi đầu tiên là vì những cái nguyên nhân gần xa nào mà Bình Nhưỡng đã có những cái động thái liên tục thách thức Hàn Quốc và Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Nguyên nhân gần là Bình Nhưỡng làm theo cái mô hình, mô thức mà họ vẫn làm từ xưa, là khi nào mà họ bị chế tài hay là bị chỉ trích ấy, thì họ lại phản ứng lại. Thế thành ra gần nhất là chúng ta thấy là cái cuối năm tháng 12 vừa rồi thì Bình Nhưỡng có thỏa thử cái hỏa tiễn thì bị Hội đồng Bảo an lên án nặng nề. Thế sau đó thì ông lại thử luôn một cái hỏa tiễn lần thứ ba. Sau đó thì ông lại thử luôn bom nguyên tử nữa. Thế thành ra họ phản ứng mạnh bằng cách họ làm một số việc như mọi người đã biết đó, là cắt cái điện thoại nóng giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, đặt tình trạng chiến tranh, bỏ cái hiệp ước đình chiến, rồi dọa bắn hỏa tiễn vào căn cứ Mỹ ở Guam, Hawaii, Nhật và Nam Hàn. Thì cứ mỗi lần bị áp lực là họ làm những hành động như vậy. Cái câu hỏi đặt ra đó là còn nguyên nhân xa đó, thì chúng ta thấy là đây là một cái sự phản ứng của một cái chế độ mà nó có một nền kinh tế ảo uột, thiếu ăn triền miên, và nó lại lo sợ cái chế độ bị sụp đổ. Nó sợ bị sụp đổ, lại sợ Mỹ tấn công, cho nên nó luôn luôn đòi đối thoại song phương chứ không phải đa phương. Họ đòi ký hiệp ước bất tương xâm với Mỹ, những cái này chưa được, thành thành thỉnh thoảng họ làm những cái chuyện như thế.
Thưa giáo sư, qua những cái thái độ mà dịu võ dương oai như vậy, rồi vô tình hay cố tình phổ biến cái bản đồ hành quân, trên đó có những cái địa điểm ở bên Mỹ cần phải tấn công, trong khi đó thì Hàn Quốc họ đe dọa rằng nếu mà Bình Nhưỡng gây hấn thì Hàn Quốc sẽ phản ứng mạnh và tấn công thẳng vào những cái địa điểm đặt tên lửa của Bắc Triều Tiên. Thưa giáo sư, trong cái thế mà leo thang khẩu chiến như vậy, nhỡ như nó xảy ra một cái bất trắc nào đó thì chiến tranh nó có thể xảy ra, và như giáo sư vừa trình bày bên trên, Bình Nhưỡng rất sợ cái chế độ mình sụp đổ. Vậy thì tại sao Bình Nhưỡng lại chọn cái trò chơi tạm gọi như vậy từ 3-4 tuần nay, thưa giáo sư?
Bình Nhưỡng sợ sụp đổ đó, tức là sụp đổ từ bên trong chứ không phải là sụp đổ vì bị tấn công. Từ bên trong thì nền kinh tế ảo uột bằng những cái sự mà gọi là chế tài nhiều như vậy, họ sẽ bị kẹp. Trường hợp bây giờ đó thì từng hợp nguy hiểm hơn mọi xưa, là bởi vì có nhiều yếu tố nó khác hẳn. Trước hết đó là lần ngày xưa đó, mỗi lần mà họ bị chỉ trích ấy, thì họ làm những hành động hung hăng, thế xong rồi lại điều đình xong lại viện trợ cho họ một chút, thì là họ về sau lâu lâu nó lại làm lần nữa, gây cái sự chú trọng của mọi người. Như lần này đó, đối chứng chính của Obama đó, thì Bắc Hàn đã nhân nhượng, rồi Mỹ cũng sẵn sàng để giúp đỡ, chưa viện trợ. Thì lần này viện trợ chưa kịp tới thì ông đã lại thử hỏa tiễn, mới thử bom nguyên tử. Thế thành ra vì thế cho họ rút lại. Thành đó là cái điều thứ nhất, là nó khác với cái pattern ngày xưa. Điều thứ hai nữa là cái tình trạng mà gọi là nó căng thẳng nó nhiều hơn, là khi ông Bắc Hàn dọa thì ông Nam Hàn dọa. Cái điều này đó là chứng tỏ là chế độ Nam Hàn đó, thì nó có khi thì nó rắn, khi thì nó mềm. Vì thế cho Obama muốn là cái ông Nam Hàn ấy là cũng cứng rắn với mình. Thành ra cái động thái Mỹ gửi cái B-2 đó máy bay sang bên Nam Hàn cũng chứng tỏ là tôi sẽ đứng đằng sau ông đừng có lùi bước. Vì thế đó, tình hình vì thế nó căng thẳng hơn lần trước. Vì sự căng thẳng đó lại cộng thêm cái ông lãnh tụ trẻ, thì thành nó có thể gây ra những cái hoặc là xung đột, hoặc là có thể chiến tranh nhỏ nào đó do cái sự hoặc là lầm hoặc là tính sai thôi.
Giáo sư vừa nói là có nguy cơ là tính sai sẽ xảy ra chiến tranh, nhưng mà theo giáo sư thì thật sự Bình Nhưỡng với Kim Jong-un họ đang tính những cái kế như thế nào, thưa giáo sư?
Thật ra thì khó biết cái sự thật đằng sau những cái hành động của Bắc Hàn trong cái kế họ là gì. Nhưng mà nếu mà căn cứ vào một cái tính cách thuần lý đó, và trong khi mà khi mình tiên đoán người ta thì mình tiên đoán họ hành động theo cách hợp lý, thì đây là một phản ứng quá khích muốn tạo chú ý để được mua chuộc hoặc là để người ta chú ý đến. Nhưng mà vì thế tôi nói đấy là cái chuyện lý do là như vậy. Nhưng mà có hai yếu tố mà khiến cho mình khó tiên đoán là nó hợp lý đến mức độ nào đó. Thì thứ nhất là ông lãnh tụ Bắc Hàn ông trẻ, không có kinh nghiệm như ông cha và ông thì không biết ông có kiểm soát được tình hình hay không. Và thứ hai là với cái lối bên hiện nay đó, cái khả năng tấn công của Bắc Hàn đã gia tăng bởi vì họ có hỏa tiễn viễn liên. Và thứ ba nữa là cái khung cảnh căng thẳng này được lồng trong cái khung cảnh là căng thẳng chung ở vùng Đông Á giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Trước khi nhờ giáo sư phân tích sâu xa hơn về cái phản ứng của Hoa Kỳ và của Hàn Quốc, thì câu hỏi đặt ra liên quan đến cái vai trò của Trung Quốc, thưa giáo sư, có lẽ là lần đầu tiên mà Trung Quốc đã bỏ phiếu thuận ở Hội đồng Bảo an để mà gia tăng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Theo giáo sư thì cái vị thế hiện nay của Trung Quốc, của Tập Cận Bình ra sao, và Bắc Kinh có bị Bắc Triều Tiên đặt vào thế bị động hay không ạ?
Ông Tập Cận Bình là lãnh tụ mới, và những cái triệu chứng vừa rồi đó, những chỉ dấu rồi cho thấy là ông là kiểm soát được tình Trung Quốc. Thành ra những hành động của ông ấy là hành động thuần lý, chứ không khỏi hành động gì mà bị phản ứng mà làm ra. Trung Quốc là một cái quốc gia nhất có khả năng làm áp lực có hiệu quả đối với Bắc Hàn, bởi vì Bắc Hàn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc, sự tính toán của Trung Quốc nó cũng khó khăn. Một mặt ấy, thì Trung Quốc không muốn Bắc Hàn có bom nguyên tử, bởi vì nếu Bắc Hàn có bom nguyên tử thì Bắc Hàn có thể bắt chẹt Trung Quốc được. Và nếu Bắc Hàn có bom nguyên tử thì nó sẽ tạo ra một cuộc chạy đua nguyên tử ở vùng Bắc Á. Nhật cũng muốn bom nguyên tử, Nam Hàn cũng muốn bom nguyên tử. Và hơn nữa nó lại còn giúp cho Mỹ có cái lý do, và các ông Nhật và ông Nam Hàn có lý do để nhận hòa tiễn phòng thủ của Mỹ mà trước kia mà Trung Quốc vẫn chống đối. Đó là mặt thứ nhất. Nhưng mà mặt khác là Trung Quốc cũng không muốn tạo một tình trạng bất ổn cố, nó có thể đưa đến sự sụp đổ của chế độ Bắc Hàn. Vì thế mà Trung Quốc cứ phải bơm vào cho Bắc Hàn để sống được. Và nếu mà Bắc Hàn sụp đổ thì tăng lợi thế chiến lược cho Trung Quốc. Cho nên nhiều người nói, và Trung Quốc cũng nói là họ thế bị động. Nhưng mà tôi thì tôi không tin như vậy. Trung Quốc có thể, nếu muốn, có thể là một lý do là muốn dùng Bắc Hàn để cầm chân Mỹ, để ảnh hưởng đến chính sách tái phối trí của Mỹ Á Châu, và đặc biệt là tìm cách ảnh hưởng đến cái chính sách tái phối trí của Mỹ Đông Nam Á, làm cho cái chính sách đó yếu đi, bởi vì Mỹ cầm chân ở vùng này.
Trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ tái phối trí lực lượng tại châu Á Thái Bình Dương, thì trước cái phản ứng đe dọa của Bắc Triều Tiên, thì theo giáo sư thì cái phản ứng của Mỹ trong những ngày qua đó đi theo những cái bước có hợp lý hay không? Từ việc mà gửi B-52, sau đó là B-2, rồi F-22 qua Hàn Quốc như vậy đó. Mình phải hiểu cái phản ứng của Hoa Kỳ mang ý nghĩa như thế nào, thưa giáo sư?
Rất hợp lý, là bởi vì trước kia đó là các cái ông Á Châu thường thường nói là Mỹ là không có cam kết rõ rệt với Á Châu, phải lo những cái chuyện khác. Đó là điểm nhất. Điểm hai, vì thế đó, cho nên trong động thái của nó chúng ta thấy có những cái chính quyền Nhật và chính quyền Nam Hàn lên đã dùng chính sách mềm dẻo đối với Bắc Hàn, tức là nhượng bộ. Và thứ ba nữa là nếu mà họ tin rằng Mỹ không có thật tâm có cái cam kết ở Á Châu mà đứng sau cam kết của mình ấy, thì họ sẽ bắt buộc họ phải nhân nhượng Trung Quốc, tức là họ phải appease, làm hòa với Trung Quốc, tìm cách làm hòa với Trung Quốc. Vì thế chính sách này, những hành động gần đây cho thấy Mỹ nói với ông Nhật và ông Nam Hàn rằng tôi ở đằng sau ông cứ tin là xứng đức của tôi đi. Thành ra chúng ta thấy là cái phản ứng của Nhật và Nam Hàn đã vững mạnh hơn, và vì vậy là Mỹ đã đạt được cái thế phòng thủ chung ở cái vùng đó một cách mạnh mẽ hơn trước kia.
Thưa giáo sư, bên trên giáo sư có nói là Trung Quốc có thể dùng Bắc Triều Tiên như một cái lá bài để mà cầm chân Hoa Kỳ, hoặc là làm cho Hoa Kỳ suy yếu hơn trong cái chính sách châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên hiện nay thì mọi người đều thấy Trung Quốc rất là hung hăng đối với Nhật Bản ở vùng biển Senkaku, liên tục đưa tàu hải giám xâm nhập Senkaku điếu ngư. Ở phía Nam thì thính giả Việt Nam cũng biết là trong những ngày gần đây thì Trung Quốc đã nổ súng vào tàu đánh cá của ngư phủ Việt Nam, và còn đưa hải thuyền xuống tận sát với vùng biển của Indonesia để mà phô trương thanh thế. Thì theo giáo sư, những cái biến chuyển trên đây nó có liên hệ nhân quả gì với nhau không, thưa giáo sư, từ Bắc Hàn đến Senkaku và biển Đông của Việt Nam?
Hôm nay tôi nói là Trung Quốc muốn cầm chân Mỹ ở Bắc Á, ảnh hưởng chính sách tái phối trí và Á Châu, đặc biệt Đông Nam Á, có nghĩa là nếu mà Mỹ bị vướng vào những vùng này và tăng cường những cam kết của ba cái nước này quan trọng đó, thì cái sự tăng cường cam kết của Mỹ đối với Đông Nam Á sẽ bớt đi. Tình trạng ở vùng Đông Bắc Á đó, tức là gồm chỉ có Bắc Á gồm của Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Triều Tiên thôi, thì đó là cái vùng ba cái đó, thì tình trạng hiện nay rất là căng thẳng. Nhưng mà cái việc mà có thể chiến tranh hay không ấy, như quân ấy tôi nói là có những yếu tố bất ngờ nó có thể xảy ra, hoặc là chuyện nhỏ nó xé ra to, hoặc là tính lầm mà thôi. Nhưng mà căn cứ vào những cái sự tính toán mà gọi là hợp lý đó của những quốc gia lớn đó, như Trung Quốc và Mỹ đó, thì tôi nghĩ là cái triển vọng chiến tranh không có, chả ai muốn chiến tranh vùng đó cả.
Trong những ngày gần đây, báo chí phương Tây đã phanh phui ra chẳng hạn như là Bình Nhưỡng dùng kỹ thuật số để mà tạo cái ảo tưởng là họ có một cái lực lượng đổ bộ rất là hùng mạnh, hoặc là vô tình hay cố ý để lộ cái bản đồ hành quân như vậy đó. Thì theo giáo sư, chúng ta phải hiểu như thế nào?
Thật ra cái mục đích chính của Bắc Hàn là có tính cách nội bộ chứ không hẳn là bên ngoài. Một ông chủ tịch mới còn trẻ, chẳng có nhiều kinh nghiệm gì cả, cần phải củng cố thế lực của mình. Thì thành ra đưa những cái này để cho người dân ta thấy là mình mạnh thôi. Còn mà tình hình đất nước thì rất là kẹt, dân đúng thì nghèo đói. Thành ra đưa tình trạng này để nhắm vào cái đình trong trong nước. Là họ sợ họ sụp đổ, họ sợ trong nước biết những chuyện mà mình yếu. Họ có thể phản ứng, thành ra làm những cái này để chứng tỏ mình khỏe. Cái này nói tóm lại là hành động này là phần lớn là có tới cái hướng vào nội bộ để củng cố chính quyền.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Vào ngày hôm nay 4 tháng 4, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên loan báo quân đội đã nhận được lệnh tấn công Hoa Kỳ. Chiến dịch có thể khai diễn trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng cho đến giờ phút này, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều án binh bất động. Washington chỉ đưa thêm vào khu vực hai khu trục hạm, hai chiến đấu cơ tàng hình F-22 từ Okinawa sang đóng tại Osan, Hàn Quốc và một dàn tên lửa chống tên lửa tối tân sang đảo Guam. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Park Geun-hye nhân cuộc họp tại Bộ Quốc phòng chỉ thị phải đáp trả mọi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Còn tại Seoul, người dân gần như không quan tâm đến những lời tuyên bố bốc lửa, chiến tranh bên kia vĩ tuyến 38. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định tình hình yên tĩnh, nhưng cho biết đang đề phòng mọi tình huống. Các chuyên gia Hàn Quốc, cũng như hầu hết giới quan sát quốc tế, đều không tin Kim Jong-un sẽ động binh. Một lần nữa, Kim Tam Thế, noi gương của ông nội và cha, gây áp lực với Mỹ để củng cố chế độ đang bị cô lập. Nhưng lần này, thống tướng trẻ tuổi đã leo lên lưng cọp.
RFI. Écouter, apprendre, comprendre.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là phần 2 của chương trình với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp đó mời quý vị đón nghe mục tạp chí lịch sử với đề tài Vua Quang Trung bất tử với tinh thần Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Tạp chí do Lê Phước thực hiện với sự tham gia của giáo sư sử học Trịnh Văn Thảo. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Tăng Đêm của Vanessa Paradis. RFI. Say that.